Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 8 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có. Trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về Giáo hội Công giáo tại Hồng Kông tưởng niệm cuộc thảm sát tại Thiên An Môn hồi năm 1989. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư vừa qua, mùng 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi các nhà lãnh đạo khối G8 đừng thất hứa mà không trợ giúp các quốc gia nghèo. Trước khoảng 35.000 khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã kết thúc bài diễn văn của Ngài với lời kêu gọi các nhà lãnh đạo khối G8 đang nhóm họp tại Đức, hãy gia tăng nhiều hơn nữa sự trợ giúp phát triển cho các quốc gia nghèo, đặc biệt là các quốc gia vùng Phi Châu. Đức Thánh Cha đã nhắc lại việc vào tháng Chạp vừa qua, trong lá thư gửi cho nữ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, Đức Thánh Cha đã cảm ơn nhà lãnh đạo này vì hứa sẽ đem vấn đề trợ giúp các nước nghèo vào nghị trình phiên họp của khối G8. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn nữ thủ tướng về việc bà cam kết thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Và ngày hôm nay, Đức Thánh Cha nhắc lại mục tiêu thiên niên kỷ trong vấn đề giáo dục phổ thông căn bản. Đức Thánh Cha nói, mục tiêu đó là khởi điểm để các nước nghèo có thể tự duy trì được tiến trình phát triển. Đức Thánh Cha cũng tuyên bố, giáo hội muốn trợ giúp các quốc gia nghèo nhất đến hoạt động tại những nơi mà chính quyền địa phương lơ là. Các chính quyền phải thấy điều đó và hãy nỗ lực trợ giúp các tổ chức bác ái tư nhân hay tôn giáo đang hoạt động tại những nơi này. Tin Canada. Khai mạc Hội nghị quốc tế của Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới tại Canada. Sáng thứ Hai vừa qua, ngày 4 tháng 6, gần 200 ký giả và các nhà truyền thông đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị quốc tế của Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới tại Đại học ở Sherbrooke, cách Montreal 180 cây số về phía đông. Hội nghị quốc tế này sẽ kéo dài gần một tuần và theo chủ đề các phương tiện truyền thông và tôn giáo, một nguy cơ hay một may mắn. Đại học Sherbrooke là đại học Anh giáo, nằm trong vùng đất phía đông của Canada, nói tiếng Anh, với đa số dân theo Anh giáo hoặc Tin Lành. Năm nay là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới. Phát biểu trong buổi lễ khai mạc hội nghị, Đức Tổng giám mục André Gaumont, Tổng giám mục Sherbrooke và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada, đã nhận định rằng, trong hoàn cảnh văn hóa ngày nay, việc kiên vững trong thời gian dài là một chiến công. Đức Tổng giám mục ám chỉ đến việc Liên hiệp Báo chí Công giáo đã trải qua 80 năm lịch sử. Ngài nhận định tiếp như sau. Trong cảnh sống đang thay đổi như cảnh sống tại vùng Quebec này, dưới ảnh hưởng của hiện tượng đời thường hóa và tục hóa, giáo hội Công giáo phải tìm lại những đặc điểm của mình. Thật vậy, trước thập niên 60, đạo Công giáo tại vùng Quebec này đã nổi bật trong các lĩnh vực giáo dục, nhà thương và các dịch vụ xã hội, nhưng giờ đây bị ép thu hẹp lại. Ngày nay, ngoại trừ những người già, việc tham dự thánh lễ Chủ nhật tại vùng đất này của Canada không còn là thói quen của dân chúng nữa. Hơn nữa, từ tháng 9 năm 2008 sắp tới, việc dạy môn tôn giáo trong các trường học sẽ bị hủy bỏ và được thay thế bởi việc dạy môn văn hóa, nhắm đến việc trao đổi thông tin và văn hóa hơn là nhắm đến sự gắn bó đức tin và thực hành tôn giáo. Theo nhận định của giáo sư Guy Laperriere thuộc phân khoa sử của Đại học Sherbrooke, thì việc đóng cửa các họ đạo đã trở thành một hiện tượng ngày càng nhanh kể từ năm 2000. Khuynh hướng tục hóa cũng được ghi nhận trong lĩnh vực báo chí tại vùng Quebec. Trước năm 1970, các tờ báo lớn trong vùng còn hãnh diện xưng mình là Công giáo hay ít ra ủng hộ những giá trị Kitô. Nhưng ngày nay, theo nhận định của giáo sư Laperriere, đa số các tờ báo tại Quebec đã bị trần tục hóa, và tôn giáo bị xem như là chuyện riêng tư. Trong bối cảnh như thế, quả thật là hợp lúc để đặt ra và trả lời cho câu hỏi chủ đề của hội nghị. Tương quan giữa tôn giáo và các phương tiện truyền thông là một nguy cơ hay một điều may lành? Theo Đức Tổng Giám mục Gaumont, thì phải cố gắng để thuyết phục mình đây là điều may lành. Nhưng đôi khi, chúng ta cảm thấy lo sợ. Kể từ khi các phương tiện truyền thông trở thành lĩnh vực của thương mại kiếm tiền và khoe danh, hơn là của truyền thông, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng có nguy cơ trong các phương tiện truyền thông. Tình Roma. Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga được bầu làm tân chủ tịch Caritas quốc tế. Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa thuộc nước Honduras, châu Mỹ Latin, đã được các thành viên tham dự đại hội bầu làm tân chủ tịch của cơ quan Caritas quốc tế trong đại hội lần thứ 18 được tổ chức tại Vatican từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 6 này. Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga sẽ lãnh trách nhiệm điều hành tổ chức quốc tế bao gồm 162 hội viên Caritas quốc gia. Vì phải tham dự phiên họp khoáng đại của các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe lần thứ 5 tại Brazil, nên Đức Hồng Y đã không thể trực tiếp đến tham dự đại hội được. Ngài đã gọi điện thoại đến chào mừng và cảm ơn đại hội từ Tegucigalpa. Ngài nói như sau: "Tôi xin kính chuyển đến đại hội lời cảm ơn thâm sâu nhất từ đáy lòng. Tôi rất cảm kích về sự tín nhiệm và lòng tin tưởng của đại hội dành cho tôi." Đức Hồng Y tân chủ tịch Caritas quốc tế, năm nay 64 tuổi, nói tiếp như sau: "Chúng ta những thành viên trong tổ chức Caritas, chúng ta phải nỗ lực hoạt động để đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của người nghèo. Nếu chúng ta thực sự là những môn đệ và là những nhà truyền giáo, chúng ta cần phải đề cao sự dấn thân xã hội mục vụ của tất cả các hội viên của chúng ta. Đặc biệt trong giai đoạn này, chúng ta phải chia sẻ của cải và phải tranh đấu để thắng vượt những bất công xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thông điệp phát triển các dân tộc Populorum Progressio, chúng ta phải đề xướng phát triển như là con đường để giảm bớt và để khuất phục nạn nghèo đói." Được biết, Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga sinh năm 1942 ở Honduras và được thụ phong linh mục vào tháng 6 năm 1970 trong hội dòng Salesian. Ngài đã tốt nghiệp Đại học Giáo hoàng Laterano với văn bằng tiến sĩ thần học và đã tốt nghiệp văn bằng chuyên về tâm lý thực nghiệm và tâm lý liệu pháp tại trường Đại học Leopold Frank ở thành phố Innsbruck, nước Áo. Ngài là giáo sư hóa học, vật lý học và nhạc lý tại các trường trung học của dòng Salesian ở các nước El Salvador, Honduras và Guatemala. Ngài cũng là giáo sư về thần học luân lý và giáo hội học ở các học viện thần học của dòng Don Bosco, và đồng thời cũng là viện trưởng học viện triết học dòng Don Bosco ở Guatemala. Từ năm 1995 đến năm 1999, Ngài là chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, gọi tắt là CELAM. Vào tháng 10 năm 1978, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Tegucigalpa. Và ngày 8 tháng Giêng năm 1993, Ngài được chính thức bổ nhiệm làm Tổng giám mục của Tổng giáo phận Tegucigalpa. Vào tháng 2 năm 2001, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong tước Hồng Y cho Ngài. Tình Roma. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ gặp các nhà lãnh đạo Cộng đoàn Thánh Egidio nhân dịp ông viếng thăm Roma vào ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 6 này. Đây là tổ chức bác ái công giáo có trụ sở chính tại Roma. Hãng thông tấn Zenit đã hỏi ông Francis Rooney, đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh Vatican, là tại sao Tổng thống Mỹ lại đến gặp một tổ chức công giáo như thế? Và đại sứ trả lời, cuộc gặp gỡ này quan trọng vì muốn làm nổi bật vai trò của một tổ chức có căn bản niềm tin tôn giáo như tổ chức Cộng đoàn Thánh Egidio, có dự án ước mơ, đang lo vấn đề bệnh liệt kháng. Ông nói tiếp, đây cũng là ưu tiên của Tổng thống đang quyết tâm chống trả bệnh này qua chương trình khẩn cấp trợ giúp bệnh AIDS. Tổ chức Cộng đoàn Thánh Egidio có nhiều sáng kiến, và một trong những sáng kiến đó là dự án ước mơ, có mục đích gia tăng nguồn thuốc men để chữa trị bệnh AIDS và suy dinh dưỡng tại Phi Châu. Được khởi sự từ năm 2002, nay chương trình đang hoạt động tại các quốc gia Mozambique, Malawi, Tanzania, Kenya, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Angola và Congo. Được biết, Cộng đoàn Thánh Egidio được thành lập tại Roma vào năm 1968, là một tổ chức của giáo hội nhằm cổ vũ hòa bình và công tác bác ái. Hiện nay, tổ chức có khoảng 50.000 hội viên đang hoạt động trong 70 quốc gia trên thế giới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về Giáo hội Công giáo tại Hồng Kông, tưởng niệm cuộc thảm sát tại Thiên An Môn hồi năm 1989. Từ đây, mỗi lần tiếng chuông điện thoại di động reo lên, người Công giáo tại Hồng Kông sẽ mãi mãi nhớ đến các nạn nhân trong cuộc thảm sát tại Thiên An Môn, Trung Quốc, cách đây 18 năm. Hôm 4 tháng 6 vừa qua, đã có vài trăm người Công giáo Hồng Kông tham dự cuộc tuần hành cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ thảm sát. Sau buổi lễ, mỗi người đều mang về nhà những dây chuông bằng kim loại sẽ được gắn vào điện thoại di động của mình, để nhắc nhở họ hãy sống can đảm và nếu cần, gióng lên tiếng chuông của công lý trong xã hội. Bà O Yan Yan, người điều hành dự án thuộc Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông, đã nói với hãng thông tấn Công giáo UCAN rằng, những dây chuông bằng kim loại được gắn trên điện thoại di động sẽ nhắc cho người Công giáo Hồng Kông câu nói quen thuộc của người Trung Hoa rằng, ai gây rối loạn, người đó phải chấm dứt. Theo bà Yan Yan, tiếng chuông đó cũng được gióng lên để nhắn với các nhà lãnh đạo Trung Hoa rằng họ phải nhìn nhận những lỗi lầm của họ. Ủy ban tổ chức ngày tuần hành tưởng niệm cuộc thảm sát tại Thiên An Môn đã được thành lập từ năm 1989. Ngày 4 tháng 6 năm đó, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp hàng trăm ngàn sinh viên và thường dân tham gia cuộc biểu tình đòi hỏi dân chủ và một chính phủ trong sạch. Theo tường thuật của các phóng viên, đã có khoảng 1.000 người bị tàn sát một cách dã man và hàng chục ngàn người bị thương trong cuộc đàn áp. Từ đó, người dân Hồng Kông gọi cuộc thảm sát Thiên An Môn là biến cố 4 tháng 6 và tổ chức tưởng niệm hàng năm. Năm nay, khoảng 500 người Công giáo gồm linh mục, nữ tu và sinh viên đã tham gia buổi lễ đốt nến cầu nguyện tại công viên Victoria. Theo ban tổ chức, lễ tưởng niệm biến cố Thiên An Môn năm nay quy tụ khoảng 55.000 người, tức hơn năm trước 15.000 người. Một trong những diễn giả chính trong buổi lễ là Đức Hồng Y Joseph Zeng, giám mục Hồng Kông. Ngài vừa trở về sau chuyến công du tại Hoa Kỳ và Canada. Tại hai quốc gia này, Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông đã gặp gỡ với nhiều cộng đồng di dân người Trung Hoa. Ngài nói rằng, tại hai nước này, người Trung Hoa được hoàn toàn hưởng tự do và nền cai trị pháp quyền. Vị Hồng Y 75 tuổi này bày tỏ hy vọng rằng, một ngày nào đó, người dân Trung Hoa lục địa cũng được hưởng tự do và những quyền cơ bản của con người mà không cần phải di cư ra nước ngoài. Trong bài phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm biến cố 4 tháng 6, Đức Hồng Y Zen nói rằng, những người bị sát hại tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh là những người yêu nước thật sự, nhưng họ lại bị đáp trả bằng sự đàn áp dã man. Ngài cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Trung Hoa có đủ can đảm để tẩy sạch những vết máu vẫn còn đó từ 18 năm qua. Một vị linh mục đại hàng hiện đang làm phó sứ tại giáo xứ Chúa Cứu Chuộc ở Hồng Kông là cha Andrew Kim Yong-chi, cũng có mặt trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn. Cha nói với hãng thông tấn Ukraine rằng, cha rất ý thức về biến cố này. Theo cha, biến cố này chẳng khác nào cuộc thảm sát tại Gwangju, Nam Hàn, vào tháng 5 năm 1980, khi tướng Chung Do-hwan ra lệnh cho quân đội dẹp bỏ các cuộc biểu tình đòi hỏi dân chủ. Một số bị sát hại, và nhiều người bị thương, phần lớn là sinh viên. Vị linh mục này nói rằng, cả thế giới ngày nay đã biết đến biến cố mùng 4 tháng 6, nhưng còn biết bao nhiêu người tại Trung Quốc chưa hề nghe nói đến biến cố này. Cha Kim nói thêm rằng, các cuộc biểu tình tại Hồng Kông không những kêu gọi dân chúng đứng lên tranh đấu cho dân chủ, mà còn đòi hỏi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phải nhìn nhận những lỗi lầm của mình. Vị linh mục này khẳng định, nếu chúng ta sống theo Chúa Giê-xu, chúng ta cũng phải lên tiếng tố cáo bất công. Một vị linh mục khác là cha Simon Lee Chi-yuen, chính sứ giáo sứ Thánh Gioan Tẩy Giả tại Hồng Kông, cho biết, từ nhiều năm qua, Ngài đã tham gia các buổi lễ đốt nến cầu nguyện như thế, là bởi vì Ngài tin rằng các sinh viên trong phong trào đấu tranh cho dân chủ tại Bắc Kinh hồi năm 1989 đã không làm gì sai trái. Vị linh mục này hy vọng rằng các sinh viên ấy sẽ được báo thù. Ngày 16 tháng 5 vừa qua, ông Malik, một nhà lập pháp tại Hồng Kông, đã tuyên bố với báo chí rằng, biến cố mùng 4 tháng 6 không phải là một cuộc thảm sát. Ông Malik hiện đang là chủ tịch của Liên minh Dân Chủ vì một Hồng Kông tốt đẹp hơn. Đây là một đảng chính trị thân chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người dân Hồng Kông đã tỏ ra bất mãn vì lời tuyên bố của ông Malik. Họ nói rằng nhà lập pháp này không có chút tôn trọng đối với các nạn nhân và gia đình của họ. Một số khác thì lại nghĩ rằng một lời nói như thế sẽ khiến cho đám đông tham gia các buổi lễ tưởng niệm đông hơn mà thôi. Trong buổi lễ, các nhà tổ chức của giáo hội Công giáo đã cho trình chiếu các hình ảnh cho thấy sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc. Nhưng qua các hình ảnh ấy, ban tổ chức muốn nhấn mạnh rằng nhà nước Trung Quốc chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế mà xem thường phát triển về dân chủ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, cùng với hành động phá thai, việc kiểm soát sinh sản là một vấn đề đương đại, vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi trong và ngoài giáo hội. Năm 1968, với thông điệp sự sống con người, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã xác lập giáo huấn của giáo hội về vấn đề ngừa thai nhân tạo. Từ đó các vị giáo hoàng kế tiếp và tất cả các đức giám mục trên thế giới đều thường xuyên lặp lại lập trường của thông điệp này. Tuy nhiên, những cuộc thăm dò tiếp tục cho thấy rằng vẫn có sự bất đồng ngày càng lan rộng giữa những người Công giáo về giáo huấn này. Một số học giả đã ghi nhận rằng thông điệp của Đức Phaolô Đệ Lục đã đánh dấu sự xoáy mòn nghiêm trọng trong việc chấp nhận giáo huấn chính thức của giáo hội. Không thiếu những tín hữu cố gắng phấn đấu để trung thành với giáo huấn của giáo hội, với mặc cảm tội lỗi. Trong khi đó, một số khác thì lại tìm cách cân bằng giữa tình yêu, số con cái, tiền bạc, sức khỏe và giáo huấn của giáo hội. Ngừa thai nhân tạo rõ ràng đang là một vấn đề nhức nhối đối với lương tâm của nhiều người Công giáo hiện nay. Trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này, chúng tôi xin được ôm lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người và các phản ứng khác nhau đối với thông điệp. Trong chương 3 của thông điệp sự sống con người, Đức Phaolô Đệ Lục đã dùng quyền giáo huấn của mình để đưa ra những chỉ dẫn cho cộng đồng Công giáo về vấn đề ngừa thai nhân tạo. Giáo hội tin rằng, với tư cách là những thầy dạy chính thức được Thánh Thần hướng dẫn, các Đức Giáo Hoàng và các vị giám mục dạy dỗ những điều chân thực. Điều đó không hề có nghĩa là giáo huấn ấy không có nền tảng lý luận vững chắc. Do đó, các tín hữu cũng cần phải dựa trên lý trí để tìm hiểu và chấp nhận giáo huấn này. Trong bức thông điệp này, Đức Phaolô Đệ Lục nhắc nhở chúng ta về một số giá trị rất quan trọng như phẩm giá con người, ý nghĩa của tính dục, tình yêu vợ chồng và việc làm cha mẹ có trách nhiệm. Tiếc thay, trong các cuộc tranh luận nổ ra xung quanh thông điệp, người ta chỉ chú ý đến các phương tiện ngừa thai nhân tạo mà quên đi những giá trị nền tảng trên đây. Trong vấn đề này, Đức Phaolô Đệ Lục khẳng định rằng tránh thai bằng các phương pháp nhân tạo là một hành động tự bản chất là xấu, nghĩa là nó không thể được biện minh bằng bất cứ lý do nào. Đức Thánh Cha đặt giáo huấn của Ngài trên sự hiểu biết về ý nghĩa của hành động giao hợp vợ chồng. Theo Ngài, việc giao hợp vợ chồng có hai ý nghĩa. Một là diễn tả tình yêu và sự trao ban hỗ tương giữa hai vợ chồng. Hai là hướng mở đến việc sinh sản. Theo thông điệp sự sống con người, hai ý nghĩa này của hành động giao hợp vợ chồng không thể tách lìa nhau. Giao hợp là để diễn tả tình yêu và hướng mở đến việc lưu truyền sự sống. Do đó, khi cắt đứt mục đích sinh sản khỏi việc giao hợp, hành động ngừa thai nhân tạo tự nó là một điều xấu, bởi vì nó bao hàm một hành động nhằm chống lại khả năng có thể đem lại sự sống. Trái lại, ứng xử theo những nhịp độ tự nhiên của cơ thể con người trong những giai đoạn có thể mang thai và không mang thai, không phải là một việc làm xấu. Như thế, kế hoạch hóa gia đình theo những phương pháp tự nhiên là điều có thể chấp nhận được về mặt luân lý, bởi vì những phương pháp này tôn trọng cả hai ý nghĩa gắn liền nhau của hành động giao hợp vợ chồng. Việc cấm sử dụng những phương pháp ngừa thai nhân tạo được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tái khẳng định một cách mạnh mẽ hơn. Tiếp theo sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Gia đình, hồi năm 1980, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố tông huấn về hôn nhân và gia đình. Trong bối cảnh rộng rãi hơn này, Ngài mô tả việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo như một hành động chối bỏ chính chân lý nội tại của tình yêu vợ chồng. Theo Ngài, hành động này mâu thuẫn với việc trao ban hổ tương của vợ chồng. Mặt khác, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng chấp nhận kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp tự nhiên, bởi vì phương pháp này cổ võ những giá trị như đối thoại, tương kính, chia sẻ trách nhiệm và tự chế. Đối với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, những giá trị này thể hiện một quan niệm về con người và tính dục con người hoàn toàn khác với quan niệm hỗ trợ cho việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Những phản ứng trước giáo huấn của các vị giáo hoàng rất là đa diện. Có người nói một cách mỉa mai rằng, Roma đã quyết định thì bây giờ ta chỉ còn cách là vâng lời thôi. Có người bảo rằng, không có một người Công giáo có học nào lại coi trọng giáo huấn ấy. Dĩ nhiên, người ta vẫn thường thấy những phản ứng cực đoan này được thúc đẩy bởi cảm xúc hơn là lý trí. Không thiếu những phản ứng quân bình và sáng suốt hơn. Đó là phản ứng của các hội đồng giám mục trên khắp thế giới. Hàng giáo phẩm giải thích thông điệp bằng nhiều cách khác nhau và thường nhấn mạnh đến vai trò của lương tâm cá nhân. Chẳng hạn, các Đức giám mục Đức viết như sau. Các chủ chăn cần phải tôn trọng những quyết định của lương tâm có trách nhiệm của người tín hữu. Các Đức giám mục thuộc các nước Bắc Âu giải thích như sau. Không ai, kể cả giáo hội, có quyền miễn chuẩn cho một người khỏi theo lương tâm của mình. Nếu vì những lý do đã được cân nhắc và suy xét cẩn thận, không thấy được tính cách thuyết phục của thông điệp, người ta có thể có một cái nhìn khác với khẳng định vốn không có tính cách bất khả ngộ của giáo hội. Đừng có ai bị xem như một người công giáo xấu, chỉ vì người đó có một quan điểm bất đồng như thế. Về phần mình, các đức giám mục Hoa Kỳ mô tả thông điệp sự sống con người như một hành động bên vực cho sự sống và tình yêu, một hành động thách thức não trạng đang thắng thế trong thời đại. Các đức giám mục Hoa Kỳ viết tiếp như sau. Một cách không hàm hồ, nghi ngờ hay do dự, thông điệp trình bày giáo huấn đích thực của giáo hội về tính cách xấu xa khách quan của hành động ngừa thai, vốn là một hành động cắt đứt việc giao hợp vợ chồng với việc truyền sinh và làm cho nó trở thành vô hiệu. Những phản ứng tương tự và sâu rộng cũng được các nhà thần học trên khắp thế giới bày tỏ. Nhiều nhà thần học có thế giá trong lĩnh vực luân lý đưa ra câu trả lời như sau. Trong thông điệp sự sống con người, Đức Phaolô Đệ Lục đã chấp nhận cơ cấu sinh lý và những tiến trình của thiên nhiên như chìa khóa để xác định thế nào là hợp luân lý và thế nào là không hợp luân lý. Tuy nhiên, theo tinh thần của Công đồng Vatican II, các nhà thần học này nhấn mạnh rằng, tiêu chuẩn nền tảng để tìm hiểu ý nghĩa của những hành động của con người là con người toàn diện, chứ không chỉ một khía cạnh của con người. Theo các nhà thần học này, để thẩm định tính cách luân lý của hành động ngừa thai theo các phương pháp nhân tạo, cần phải xét đến mọi khía cạnh của hôn nhân như quan hệ vợ chồng, quan hệ của cha mẹ với con cái, sự thể hiện của tình yêu và phát triển phẩm giá con người. Hiện nay, các cuộc tranh luận về việc ngừa thai theo các phương pháp nhân tạo cũng diễn ra trong chiều hướng trên đây. Vậy thì đâu là thái độ phải có của người tín hữu Kitô đối với giáo huấn của giáo hội về vấn đề này? Đây là chủ đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối với đề tài Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn hôm thứ Sáu tuần vừa qua trong một diễn đàn tự do này. Về thửa đất của nhà dòng Thánh Phaolô tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Thứ Sáu vừa qua, quý vị và các bạn đã theo dõi đơn phản kháng của các nữ tu dòng Thánh Phaolô và bức thư của Đức Giám mục Vĩnh Long gửi cho Ngài Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Hôm nay tiếp tục đề tài này, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn tâm thư của Linh Mục Huỳnh Công Minh, Tổng đại diện của Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Kính gửi Ngài Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Về quyết định số 88 trên quyết định Bộ Xây dựng ngày 18 tháng Giêng năm 2007, giải quyết đơn khiếu nại của các nữ tu dòng Thánh Phaolô, đòi lại cơ sở tu viện đã bị chính quyền tỉnh Vĩnh Long tịch thu trái pháp luật. Xin kính chào Ngài Bộ trưởng. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là một linh mục công giáo. Ngoài chức vụ tổng đại diện hiện nay, trước kia tôi đã từng là tổng đại diện của Đức Tổng Giám mục quá cố Phaolô Nguyễn Văn Bình, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 6 và khóa 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo toàn quốc, kiêm phụ trách tuần báo Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh, tổng biên tập tuần báo Công giáo và Dân tộc. Xin Ngài đừng hiểu lầm tôi. Tôi không mù quáng đến mức ảo tưởng cho rằng, trong chế độ ta hiện nay, các chức vụ kia có chút trọng lượng nào đó đối với một vị lãnh đạo cao cấp trong đảng và nhà nước như Ngài. Thế thì tôi hài các thứ ấy ra để làm gì? Xin thưa ngay rằng, chủ yếu là để Ngài có cơ sở tối thiểu để đánh giá tư cách, phẩm chất và tầm ảnh hưởng thực tế khách quan của tôi. Là người có niềm tin tôn giáo, có vai trò và vị trí khá quan trọng trong giáo hội, nhưng đồng thời cũng là người gắn bó keo sơn với vận mạng của quê hương đất nước, không phải bằng lời nói suông hay lý thuyết diễn dông, mà kinh qua những hành động dấn thân cụ thể, thiết thực, không chỉ đơn thuần trong lĩnh vực tôn giáo linh thiêng, siêu thoáng, mà cả trong lĩnh vực nhân sinh tục lụy, sát cánh với anh em, đồng bào, đồng loại, trong cuộc chiến sống mái trường kỳ, chống quỷ dữ Satan hiện thân dưới dạng nghèo nàn, lạc hậu, bất công, hận thù, chia rẽ, nhằm xây dựng một xã hội, một thế giới huynh đệ đại đồng, người với người, sống để yêu thương nhau. Ít ra để Ngài thấy được rằng, lời nói của tôi, suy nghĩ của tôi, nguyện vọng của tôi, không còn là của riêng cá nhân bé nhỏ của tôi. Song là tiếng nói của nhiều người, của muôn người, thậm chí của tất cả những ai là nạn nhân của cường quyền bất công, áp bức. Đồng thời cũng để Ngài xác định được rằng, tôi không thuộc thành phần dễ dàng bị quy chụp là phản động, tay sai của thực dân, đế quốc. Tuy dù trên thực tế của xã hội ta hiện nay, cụm từ thực dân, đế quốc đã trở thành xa lạ, viển vông, kể cả trên báo đài hàng ngày, như thể thực dân, đế quốc chỉ là chuyện cổ tích, như thể trong thế giới toàn cầu chỉ có hội nhập, chứ làm gì có thực dân, đế quốc. Thưa Ngài Bộ trưởng, giờ đây tôi xin được bắt đầu cuộc trao đổi tâm tình với Ngài về quyết định số 88 trên quyết định Bộ Xây dựng ngày 18 tháng Giêng năm 2007 của Ngài. Khi các nữ tu dòng thánh Phaolô thuộc tỉnh dòng Mỹ Tho, dòng thánh Phaolô ở Việt Nam có 3 tỉnh dòng, Sài Gòn, Mỹ Tho và Hà Nội, nay là Đà Nẵng. Nhận được quyết định này, các vị liền trao cho tôi xem và tha thiết nài van tôi viết thư cho Ngài. Tôi đã lạnh lùng khước từ, không một lời giải thích. Thế rồi thời gian trôi qua, dần dần tâm trí tôi tìm lại được quân bình, và tôi suy nghĩ lại, cuối cùng tôi chấp nhận viết tâm thư này. Vậy do đâu có sự thay đổi lạ thường như thế? Chấp nhận điều mà trước đây tôi đã dứt khoát chối từ. Phải xác định ngay rằng, sự thay đổi này hoàn toàn không phải do tính khí bốc đồng, phong cách kém nghiêm túc, mà là kết quả của một sự giằng co nội tâm gay gắt. Thực vậy, chắc Ngài không ngờ, chính quyết định của Ngài đã làm chấn động cả tâm hồn lẫn trí óc tôi. Vừa cảm thấy ê chề, chán nản, gần như tuyệt vọng, vừa tức nghẹn như cụ đồ nghèo dưới nanh vuốt của tên cường hào đần độn thuở xa xưa. Mới ngày nào đầy ắp tự hào, dạt dào phấn khởi cùng muôn vạn người, không phân biệt già trẻ bé lớn, tưng bừng chào đón những thắng lợi vang dội của Tổ quốc tại hội nghị APEC và trong Tổ chức Thương mại Thế giới. Vận hội ngàn năm một thuở, cộng đồng nhân loại toàn cầu mở rộng cửa và trải thảm đỏ để đất nước của Vua Hùng, của Bà Trưng, Bà Triệu, của Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, của Quang Trung, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh, hiên ngang tiến vào. Giờ đây sững sờ ngước nhìn tờ quyết định của Ngài, tôi bàng hoàng và phân vân tự hỏi, việc nước, việc dân vẫn tiếp tục được giải quyết theo kiểu này, kiểu tùy tiện, quan liêu, coi nhẹ luân thường đạo lý, bất chấp luật pháp quốc gia, thì vận hội kia còn có nghĩa lý gì nữa? và viễn cảnh một đất nước giàu đẹp, phồn vinh, một dân tộc an khang, hạnh phúc, phải chăng chỉ là mộng tưởng ảo huyền? Nhưng vận hội ngàn năm một thuở nào phải ảo huyền? Nó là một thực tại khách quan, không phải chỉ đối với chúng ta, người trong cuộc, mà còn đối với mọi người chung quanh chúng ta, có thiện cảm ít hay nhiều với chúng ta, ai ai cũng đều công nhận. Như vậy, có vận hội mà không biết hay không muốn tận dụng thì quả là một sai lầm. Nhưng sai lầm ở đây trở thành tội ác tày đình, bởi vì đây là vận hội ngàn năm một thuở, không phải đối với một cá nhân hay một tập thể nhỏ bé, mà là đối với dân tộc và đất nước, và cũng không phải chỉ là tội ác đối với dân với nước của ngày hôm nay, mà còn đối với hồn thiên sông núi, đối với tổ tiên, ông bà, là những người đã dày công gây dựng và bảo vệ từ thế hệ này đến thế hệ khác, và tiếp nối nhau lưu truyền cho chúng ta. Và chúng ta cũng phải chịu tội nặng nề đối với con cháu cùng các thế hệ tiếp nối muôn đời mai sau. Thưa Ngài Bộ trưởng, Ngài có cho tôi là quá lời, tôi quan trọng hóa, bé xé to hay không? Ngài có nghĩ rằng, quyết định giải quyết khiếu nại về nhà đất này đâu phải là duy nhất, và đến nay có biết bao quyết định được Ngài ban hành với trách nhiệm và quyền hạn của một Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thế mà có thấy ai phản ứng gay gắt như tôi? Rất có thể, với những quyết định khác, Ngài đã ban hành hợp tình hợp lý, đúng pháp luật, nhưng cũng không loại trừ hai khả năng. Một là, người khiếu nại có phản ứng mà Ngài không biết, và hai là, người khiếu nại không thỏa mãn, bất bình, nhưng không phản ứng vì không còn tin tưởng gì nơi Ngài nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng ở đây, và thứ sáu tuần tới sẽ đọc tiếp phần còn lại của bức tâm thư này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Giai đoạn 6, tuổi thanh niên, tuổi từ 19 cho tới 35, tuổi thân thiết hoặc ngược lại, trở nên biệt lập, bất cần chúng bạn. Câu chuyện quái vật sau đây cho chúng ta biết tính tình ngạo nghễ cũng như chín chắn của lứa tuổi này. Một thanh niên đã một lần đi lạc khỏi quê hương mình, vào phần đất mà người ta gọi là đất của người ngu. Anh ta nhìn thấy nhiều người lớn bé sợ hãi, từ đồng chạy về và cho anh biết họ đã gặp một con quái vật. Anh ta chạy đi xem và nực cười vì đó chỉ là quả dưa hấu khổng lồ mà thôi. Anh cho họ biết là anh có thể giết chết con khổng lồ đó. Nói rồi, thanh niên cắt quả dưa hấu và bổ làm hai, anh ta cắt một phần và ăn cắt ngon lành trước mặt họ. Mọi người trong ruộng khi thấy anh ta làm như vậy, ồ tét chạy hoảng sợ. Họ nói với nhau, họ phải giết anh ta, vì nếu không, anh ta có thể giết họ, vì chính anh ta đã ăn con quái vật đó kia mà. Thế rồi, trải qua một thời gian, sự sợ hãi lắng đọng, một người đàn ông khác cũng đi lạc vào rừng của những người ngu, và câu chuyện cũ lại diễn ra như trên. Nhưng, người đàn ông khôn ngoan này, thay vì muốn chứng tỏ mình hiểu biết, và thay vì cắt dưa hấu để ăn, ông ta cũng đồng ý với những người ngu này, đó là con quái vật nguy hiểm, và ông ta cũng rón rén đi xa con khổng lồ dưa hấu, Vì thế, những người ngu này rất cảm phục ông. Từ đó ông sống gần gũi họ và có thể trở nên thân tín với họ. Ông ta thăm viếng các gia đình người ngu và ở lại với họ, dạy họ từ những căn bản cách sống và những tương quan tạo vật chung quanh. Vì thế, ông có thể mở rộng tầm hiểu biết của họ, và họ có thể tin tưởng ông. Họ tự tìm hiểu những gì tốt lành cho họ, và những gì là nguy hiểm. Sau cùng, họ không những đã không sợ con quái vật dưa hấu đó, mà còn vun trồng những quả dưa hấu ngon lành nữa. Quý vị và các bạn thân mến, những người ở giai đoạn 6 như đã nói trên, có thể có những hành động vội vã tự mình quyết đoán và liều lĩnh trong nhiều trường hợp. Vì thế họ sẽ hối hận và cuộc sống của họ bấp bênh theo đà xuống dốc. Khi đã khôn hơn, họ mới biết mình khờ dại và đã làm uổng phí tuổi xuân. Nhưng cũng có người học được khôn ngoan từ cha mẹ, người có kinh nghiệm. Nên họ biết lắng nghe, họ sẽ làm được những việc lớn hơn. Nhưng sự thành công hay thất bại, phần lớn cũng tùy vào khả năng có thể đương đầu với những khó khăn, nhất là mối tương quan giữa hai thái độ, thân tình hoặc biệt lập. Theo Erikson, thì mục đích của tuổi này là học biết chia sẻ và sống thân mật với người yêu hoặc bạn bè chung quanh. Họ biết rằng sống là phải làm việc, và chỉ có làm việc mới có thể học hỏi rút tỉa kinh nghiệm và chia sẻ với mọi người. Sự thân thiện ràng buộc mọi người với nhau và cùng hỗ trợ, cùng xây dựng một xã hội tốt đẹp. Người không có khả năng thân thiện, người đó sống biệt lập và thờ ơ với tất cả. Họ là một ốc đảo xa lạ giữa một đại dương mênh mông. Simon và Garfunkel trong giọng hát đã cho chúng ta cảm xúc trái ngược. Nếu tôi không biết yêu thương, tôi sẽ không bao giờ khóc. Tôi là một tảng đá, là một hòn đảo. Và tảng đá không cảm thấy đau, và hòn đảo không bao giờ biết khóc. Quý vị thân mến, muốn được chữa lành, cần biết sống thân thiện. Thử nghiệm cho biết, những người hay bị cảm lạnh chẳng hạn, như họ sống ở địa ốc cao, hoặc sống trong các tàu ngầm lặn chìm dưới đại dương. Những người này thường hay bị cảm lạnh vì họ không có đủ kháng tố cho cơ thể. Nhưng nếu họ biết sống thân mật và có bạn bè, họ sẽ tạo đủ kháng tố chống lại những cơn cảm lạnh. Những người sống lãnh đạm không bao giờ biết niềm nở đón chào, và họ chưa bao giờ biết ôm ấm con nít. Biết hôn người yêu, họ sẽ là nạn nhân của tâm bệnh, và chất kháng tố của họ hao mòn dần. Trái lại, những người biết yêu thương, đón nhận cuộc sống cách hăng say, và yêu đời, họ sẽ có đủ nghị lực để đối phó với bệnh tật và những khó khăn của cuộc sống. Được yêu thương, quý mến và cảm nhận được là mình cần thiết với những người chung quanh, cho chúng ta niềm vui và sức khỏe tinh thần. Những người không được yêu, họ sẽ dễ bị đau tim, nhất là khi họ bị dị nghị, hiểu lầm và bị chối bỏ. Những cảm xúc tiêu cực có thể làm cao máu, và vì thế tim mạch không được thông giãn. Bác sĩ Hensing cho biết, phần đông những người quá, khi vợ hoặc chồng của họ bỗng chốc ra đi, tình yêu và sự thân cận với người phối ngẫu không còn nữa. Những người này sẽ là nạn nhân cho những vụ chết đột xuất và vô cớ. vị và các bạn thân mến. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng, Thượng Đế đã tạo dựng con người cũng như loài vật có sự tương quan, gần gũi với nhau. Mỗi người đều có nhu cầu xích lại gần và chia sẻ với nhau cuộc sống của mình. Tất cả cần nhau, và tất cả phải có nhau, không ai tự hào được là tôi không cần người khác. Tại Đại học California, Học viện Phát triển Con Người cho biết, Jean McFarlane đã theo dõi 200 trẻ từ lúc chúng ra đời cho tới tuổi thiếu niên. Cho biết, họ có thể phỏng đoán rằng, những trẻ được sinh trong gia đình, cha mẹ yêu nhau, con cái vui tươi hạnh phúc, những trẻ này lớn lên sẽ thành công và trở nên đáng yêu vì chúng đã có đủ tình yêu của cha mẹ và những người chung quanh. Trái lại, những trẻ không được yêu thương, khi lớn lên, chúng sẽ bị thất bại trong gia đình, vì họ không có gì đáng để sống vui và bênh đỡ nhau trong những khó khăn của cuộc sống. Do đó, chúng ta có câu bất hủ, cha mẹ hiền lành, để đức cho con. Chính là thế. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của một chủ tịch Fidel Castro khỏe mạnh của đảo quốc Cuba xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia khiến cho nhiều người cũng liên tưởng đến sức khỏe của nhiều nhà độc tài khác trên thế giới. Theo báo Zenit xuất bản tại Ba Lan trong số ra ngày 28 tháng 5 vừa qua, sức khỏe của nhà độc tài thuộc loại bí hiểm nhất thế giới là ông Kim Chính Nhật của Bắc Hàn, đang ở vào tình trạng rất xấu. Gần đây, báo chí tại Nam Hàn cũng viết rằng, bẵng đi một thời gian, ông Kim Chính Nhật không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Nhật báo Nam Hàn Joseon Inbo đưa tin rằng, từ những dữ liệu của tình báo Nam Hàn, chúng tôi nhận được thông tin rằng hiện tình sức khỏe của ông ta đang rất nghiêm trọng. Ông Kim Chính Nhật, năm nay 66 tuổi, hiện đang vật lộn với bệnh tiểu đường. Ông ta cũng có vấn đề về tim mạch. Chính cha của ông là lãnh tụ vô vàn kính yêu Kim Nhật Thành cũng đã chết vì bệnh tim. Ai cũng biết rằng lãnh tụ Bắc Hàn là một con người rất nhạy cảm và lo ngại cho sức khỏe của mình, thậm chí nhiều lúc vượt quá giới hạn của sự cẩn thận. Chính vì sợ chết mà ông Kim không bao giờ dám đi máy bay. Khi cần phải công du nước ngoài, ông đi bằng tàu lửa bọc thép chuyên dụng của mình. Năm 2001, để đi thăm Tổng thống Putin, ông đã phải ngồi ròng rã 24 ngày trên chuyến xe lửa từ Bình Nhưỡng đến Moscow. Nhà độc tài của quốc gia cộng sản bưng bít nhất thế giới này có thái độ cẩn trọng như thế là bởi vì ông luôn lo nghĩ đến người kế vị. Ông Kim Chính Nhật có 3 người con trai. Người con cả là một người ăn chơi trác tán. 2 người con còn lại thì còn trẻ. Chính vì thế mà ông Kim nghĩ rằng mình chưa thể nhắm mắt lìa đời khi chưa bảo đảm người nối ngôi. Chuyện cha truyền con nối tại Bắc Hàn là chuyện rõ như ban ngày. Cha của Kim Chính Nhật là lãnh tụ Kim Nhật Thành. Trong 15 năm cầm quyền đã thắt dây thòng lọng vào cổ người dân Bắc Hàn. Năm 1994, khi ông qua đời, cả Bắc Hàn bị chấn động vì thương tiếc. Hàng triệu người dân đen từ bé lớn lên chỉ được dạy bảo và sai khiến bởi đảng Cộng sản rằng chỉ nhờ lãnh tụ kính yêu mới có cơm ăn áo mặc. Những con cừu ngoan ngoãn và bị nuôi dưỡng bằng phương pháp có điều kiện của nhà khoa học Pavlov đã đổ ra chật đường gào khóc như mưa tuôn. Chẳng khác gì chuyện nhà thơ Tố Hữu gào khóc khi hay tin ông Hồ Chí Minh từ trần hồi năm 1969. Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, chiều nay con chạy về thăm bác, ước lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Kim Nhật Thành chết, con trai Kim Chính Nhật mở ra truyền thống con vua thì được làm vua. Giờ đây, với một cơ thể bệnh hoạn, người con Kim Chính Nhật cũng muốn bước theo người cha, tìm đủ mọi cách để giữ chặt ngai vàng cho dòng họ Kim. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của những nhà độc tài cố bám vào ngai vàng của mình, hãy tìm cách trối ngôi lại cho con cháu, hay được các nịnh thần ướp xác cho vào lăng tẩm. Đó là câu chuyện kịch cỡm và thương tâm của những người không nhận ra hay không muốn chấp nhận thân phận sống gửi thác về, hay bụi tro trở về tro bụi của kiếp người. Đó cũng là câu chuyện của những người suốt một đời chạy theo bả của tiền tài, phú quý, quyền lực, danh vọng. Nhưng dù có truyền tử lưu tôn, dù có ngự trị trong lăng tẩm, xác chết vẫn là xác chết, kiếp người vẫn là bụi tro. Dù lúc sống có hét ra lửa, có đè đầu bóp cổ người khác, khi nằm xuống cũng chỉ còn lại đúng ba tấc đất mà thôi. Giá trị đích thực của con người không hệ tại ở của cải, quyền lực, danh vọng mà mình chiếm được khi còn sống. Giá trị đích thực của con người cũng chẳng đậu lại nơi một cái xác ướp vô hồn được đặt nằm trong một lăng tẩm lạnh lùng. Thánh Phaolô đã khẳng định, chỉ có tình yêu mới vĩnh viễn tồn tại mà thôi. Con người trở nên cao cả bằng tình yêu. Con người trở nên bất diệt bằng tình yêu. Con người sống mãi bằng tình yêu. Biết sống yêu thương, thì con người chẳng còn muốn bám vào những thứ bả vinh hoa, phù vân giả trá ở đời này nữa. Lạy Chúa, trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết hướng về cùng đích là chính Chúa. Giữa cuộc đời trôi nổi này, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chỉ có tình yêu mới là giá trị vĩnh cửu, và làm cho chúng con được bất diệt mà thôi.
Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.